mà theo sách Tây Phương gọi đó là spiritual chakra, luân xa. Quý vị đeo theo đường luân xa thì quý vị có thể theo, còn tốt lắm đó, còn có thần thông đạo lực đó. Nhưng coi chừng, theo như giờ ông biết, có nhiều người đã bị chướng nạn mở luân xa, tạo thần thông, tạo điển lực. Vô tình có nhiều vị hợp với cái điển lực đó, họ chung vào trong mình của mình đó, họ điều khiển mình mất tiêu. Khổ lắm chư vị ơi, không nên hiếu kỳ. Nhất định dịu ông này cứ theo kinh Phật mà tu, không dám rục rịch, không dám lơ là. Tại vì đời mà pháp này, chỉ cần móng khởi một cái tâm niệm hiếu kỳ là bị nạn rồi. Mà khi bị nạn rồi, cứu không được. Chư vị có nhớ là trong những tọa đàm khác, dịu ông có nêu ra một vị tới khoe với dịu ông là tôi đã đột phá cảnh giới Hoa Nghiêm rồi. Từ 150 cái số cách xa mà biết được dịu ông ngày đó làm cái gì, hằng ngày dịu ông làm cái gì, người đó biết hết. Nghe được tiếng niệm Phật của dịu ông, nghe được tiếng tụng kinh của dịu ông mỗi buổi sáng. Quý vị mà nghe cái những cái special vậy này, katra vậy đây này, có làm được chỗ này chưa? Nhiều người đành phải quỳ xuống tung hô sư phụ. Còn dịu ông đã theo Phật rồi thì nhất định không theo một người nào nữa. Tại vì sao? Tại vì Ngài Thiện Đạo để đã dạy cho dịu ông như vậy đó. Ngài nói niềm tin vào câu A-di-đà Phật phải vững vàng. Vững như thế nào? Một vị sư nào đó tới nói à, bỏ niệm Phật đi, ta chỉ cho cái khác. Thấy vị sư này đức độ cao quá thì bỏ luôn. Tệ quá rồi, Ngài nói tệ rồi. Một vị chứng đắc A-la-hán là vị thánh rồi đó, tới khuyên mình à, bỏ đi, ta chỉ cho cái khác hay hơn. Như vậy cũng tệ rồi. Ngài nói dấu cho 10 phương chư Phật phóng đại quang minh bao trùm pháp giới mà tới bảo ta bỏ cầu A-di-đà Phật để Ngài cho một cái pháp môn khác hay hơn. Ngài chỉ cho một cái phương pháp khác tốt hơn, đắc quả nhanh hơn, ta cũng không bỏ. Tại vì sao? Tại vì niềm tin của ta đã vững như tượng đồng bát sắt, đó gọi là định. Ngài nói như vậy để cho mình muốn một đời này vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, niềm tin phải vững. Niềm tin vững thì quý vị sẽ đến. Còn niềm tin không vững, đọc một quyển sách thấy hay quá, hay quá mà ta chưa từng chứng nghiệm qua, rồi lỡ ta chứng một cái chứng sai thì làm sao đây, đúng không? Cho nên xin chư vị đừng nên háo kỳ mà tự mình đi vào con đường nguy hiểm. Cái vị đó học Phật, học Phật mà không theo kinh Phật, lại theo cái gì khác để tự mình chứng đắc, thực sự là chân chính chứng đắc, làm sao mà đi khoe ra? Mà đi khoe ra thì nhất định một người hiểu biết gọi là có trí huệ đó, không nên hao kỳ chạy theo. Đến một lúc khi gặp sư phụ Hòa Thượng Tịnh Không, Ngài mời ra một cái, hai tháng sau không ai dám chứa nữa. Chứng gì lạ vậy? Mong chư vị hiểu cho. Nếu chư vị muốn đi con đường nào cũng được cả, thế gian cũng có chỗ dung thân. Nhưng mà muốn thực sự để một đời này giải thoát khỏi sanh tử luân hồi, hãy trở về với kinh Phật. Chỗ nào kinh Phật nói mình theo, chỗ nào kinh Phật không nói nhất định không theo. Hồi sáng chúng ta nhắc tới rồi, tứ y pháp. Đầu tiên là y pháp bất y nhân. Quyển sách đó cũng là một người viết ra, chứ không phải là thần thánh gì đâu. Nghe không chư vị? Nhớ cho kỹ, chứ còn không thì trở ngại lắm đấy. Câu hỏi thứ hai, con nghe người ta nói toàn tâm toàn ý nhất tâm niệm Phật ở đời này sẽ gặp được những việc may mắn suôn sẻ, thậm chí sẽ được nhiều tài lộc, và ta phải sẽ làm phước bố thí, bố thí tăng, thì thì đời này hoặc kiếp sau sẽ được phước mãi mãi. Vậy thì con cảm thấy chưa thông suốt, mong cư sĩ giải thích cho con. Tôi ví dụ như tôi ngồi trước chư vị nói về niệm Phật, chứ thực ra là cái tâm của tôi là tâm muốn vãng sanh, chứ tôi không có cầu tôi đi nói chuyện trước chư vị. Cho nên khi mà chư vị cứ thành tâm làm, cái tâm nguyện chân chính, từ tự nhiên có chư thiên lang hộ pháp dàn cảnh cho chư vị. Chư vị muốn bố thí mà bây giờ cầu niệm Phật cho để có phước báu để đi bố thí, thì coi chừng ngài ông quan ngài la đấy: niệm Phật để vãng sanh nghe con, niệm Phật đừng cầu phước báu, niệm Phật để có tài lộc, coi chừng ngài la đấy: niệm Phật để vãng sanh nghe con, niệm Phật đừng cầu tài lộc, niệm Phật thì sẽ được mọi việc may mắn, coi chừng ngài la đấy: niệm Phật để vãng sanh nghe con, niệm Phật đừng cầu sự may mắn. Tại vì sao? Tại vì Đức Phật đã dành tất cả những cái đó cho những người thành tâm, chí thành, tí thiết theo đúng lời dặn của ngài. Một người nghe danh hiệu của ta, phát tâm tin tưởng, tâm tâm nguyện nguyện sanh về nước ta, đem tất cả những phước lành gì mà lỡ làm được đó tức là ta làm bậy nhiều quá đi, lỡ làm được thì những cái làm bậy thì bỏ đi, những cái mà làm được đó gửi về nước ta đi, rồi cầu sanh về nước ta và niệm danh hiệu của ta, thì mười niệm tất sanh. Khi mà niệm như vậy rồi thì trong kinh Thập Vãng Sanh có nói: người nào mà thành tâm niệm Phật cầu sanh về Tây Phương Cực Lạc, tín hành nguyện đầy đủ, thì có 25 vị Bồ Tát tới gia trì cho người đó. Một người mới nghe như vậy đấy: Nam Mô A Di Đà, A Di Đà Phật, con cầu cho chư vị Bồ Tát tới gia trì cho con. Thì chư tổ nói: con sai rồi, con niệm bậy rồi, con lấy cây ngọn làm cái gốc rồi. Chết, chúng ta trồng cây ngược. Tại vì cầu mà cho người, cho các vị tới hộ trì cho ta là cầu tham, cầu cho hết giờ hết bệnh tật là cầu tham. Cho nên có những người nói: Nam Mô A Di Đà Phật, con niệm Phật cầu Phật làm cho con hết bệnh, con đem cả gia tài của con đem cúng dường cho Phật pháp. Nguyện sai rồi, nguyện tầm bậy rồi. Tại sao trước khi bệnh không nguyện như vậy, để bệnh rất sắp chết rồi sẽ chết qua? Nguyện rõ ràng, tế nhị tế vi vô cùng, cứ niệm nguyện vãng sanh. Nguyện vãng sanh thì chư tổ đã nói, nếu mà cái báo thân này hết thì mình được vãng sanh, nếu mà báo thân không hết thì tự nhiên cái nguyện lực này nó đã dẹp bất cái nghiệp lực chúng ta rồi, chúng ta sống bằng cái thân nguyện lực cho đến lúc chúng ta tàn hơi, chúng ta mãn phần mà đi về Tây Phương. Còn nếu mà nguyện con bệnh nặng quá, tại vì nghiệp chứng của con nhiều quá, con xin sám hối, nguyện Phật, chư Phật mười vương, A Di Đà Phật, chư Đại Bồ Tát làm cho con hết bệnh, con đem cả tài sản của con đi cúng dường, đổi để sống thêm, thực ra suy cho cùng là sợ chết. Cho nên xin chư vị phải nguyện chết đúng. Những cái này là từ cái quá báo tự nhiên nó đưa đến, chứ không phải tăng người như vậy mà được. Mong chư vị đừng thấy là niệm Phật thì tất cả những gì xui xẻo gì nó biến hết rồi may mắn trở lại, thì mình cứ thôi mình niệm Phật cho may mắn. Nhất định bị ngài Ân Quang nói: niệm Phật mà để cầu cho hết xui xẻo, niệm Phật cho được tài lộc đến, niệm Phật cho đó có đủ cái phước báu, là giống như đem cái phước báu của mình, phước báu vô tận là được về Tây Phương đó, đổi thành tán kẹo, mình được một tán kẹo không được hai tán. Ủa, trong khi những người không cầu, người ta bỏ ra một sen, người ta mua một tán kẹo ăn mất xưa, không cần gì tu hết. Mong chư vị hiểu được cái cách tu như thế nào là đúng, cách tu như thế nào là sạch. Không này, chúng ta nguyện vãng sanh. Cho nên có những người tu hành tu suốt đời mà khi tới bị bệnh trong sợ chết. Tổ Thiện Đạo nói: hễ mà sợ chết thì vĩnh viễn không được vãng sanh. Cho nên một cái đi hộ niệm cho người nào mà người ta sợ chết thôi, A Di Đà Phật, tôi về niệm Phật đồng tôi để cái tên hồi hướng công đức chơi quý vị, cho bây giờ tôi cũng vô phương rồi, không cách nào có thể giúp được nữa. Cho nên tự mình phải hiểu cái chỗ này. Không phải là mình không sợ chết là mình chết đâu, không phải mình cầu nguyện vãng sanh là mình chết liền đâu. Nếu mà chư vị cầu nguyện vãng sanh mà quý vị vãng sanh liền, chư vị là thành đại tổ sư rồi. Là muốn đi thì đi, muốn ở thì ở rồi. Có những người đâu nằm trên giường bệnh năm này qua năm khác, mười mấy chục năm, cầu cho chết, cầu chết ngay cho đêm, không chết là không chết. Tại vì sao? Tại vì thọ mạng chưa hết. Còn có những người khoét u như vậy, mới nói chuyện qua kia dập tan cả chết liền, chưa kịp trở tranh. Cái thời hạn đến là đến. Cho nên chư vị an nhân tự tại, an nhân tự tại là định đó. Có định rồi thì chúng ta phát huệ liền. Tại vì sao? Trời nắng chúng ta quyết lòng tu, chúng ta cũng không thấy nóng. Trời lạnh chúng ta quyết tu, tự nhiên hết thấy lạnh. Người ta chửi mình quyết tu, mình cũng thấy không có phiền nào. Tự nhiên tất cả những cái cảnh giới xung quanh, dù thuận hay nghịch, nó vẫn trợ duyên cho người đó tu hành. Đó gọi là phát huệ đó. Đơn giản như vậy. Một câu khác: Nam Mô A Di Đà Phật. Gia đình đệ đôi vợ chồng con trai và con dâu, để biết các con thường thương yêu nhau mà sao hai đứa cãi vã nhau hoài. Con trai hiền ít nói, con dâu thực chất là tốt nhưng có chút cá tính. Vừa rồi các con có thai rồi bị sinh thiếu tháng, đứa trẻ bé nhỏ yếu, rất tội nghiệp. Có phải là do bố mẹ cháu cãi vã suốt ngày trong thời gian mang thai và sinh ra đứa trẻ tội nghiệp phải không? Hay là do gia đình để làm lỗi gì mà không biết? Thực tế gia đình để hòa thuận, an bình. Hàng ngày để niệm Phật, hồi hướng cho cháu, cầu cho cháu có sức khỏe, có trí huệ. Cứ niệm Phật hồi hướng cho cháu là cái điều tốt. Còn cái chuyện mà cự chống trong gia đình, nhiều khi dương cũng có, đi tu đi rồi nhiều khi cũng có buồn. Thôi nói với chư vị, cứ mỗi lần mà cự chống nhau lo niệm Phật đi, tập cái tánh, tập tính buông xa chút đi, phóng hạ nó, buông xa nó, tức là đừng có bắt con chồng phải làm theo ý của mình nhiều quá, cũng đừng bắt bà vợ làm theo ý ông chồng nhiều quá. Tự động đấy là cái để xã hội thôi, sáng cố gắng đi, cũng có thể vào trước là cũng có duyên thương nhau mà cự nhau bây giờ tiếp tục cự nữa thì thôi, bây giờ quyết lòng về Tây Phương thì đừng nên cự, bỏ đi chứ biết sao. Bây giờ cái chuyện gia đình trời ơi không cách nào giải quyết hết đâu, sáng cố gắng vui vẻ. Nhất là cái thời tôi thương ông chồng tôi dữ lắm, mà biết ông chồng làm cái này ông chồng làm tôi, nhưng tôi thương dữ lắm mà mắt nhìn ông tôi hộ lên thì ông thức. Tôi không bao giờ tôi cãi, tôi cọ ông, tôi không bao giờ nói một tiếng, nhưng mà con mắt mình nhìn cú vội thế này thì ông tức lên rồi, thôi chịu thôi. Ông về nhà gặp ông cũng thèm cười một tiếng thôi. Nó sinh ra cái chuyện như vậy. Chứ bây giờ chuyện gia đình biết sao không? Còn cái đứa bé thì cái ông cái nghiệp chứ của nó, cứ hồi hướng không được, hồi hướng cần nhiều cũng được, tốt lắm chứ không sao hết. Chúng ta phải cố gắng giải quyết gia đình. Chứ bây giờ chuyện gia đình giờ đâu có phải là những người mà đặc phái đi giải quyết chuyện gia đình, khó lắm, không dễ đâu. Sáng cố gắng nhìn nhận với nhau đi chứ vậy. Ha, giờ biết sao không?